thế Phật à, họ được thần hoàng phái đến tướng quân từ trong nhà hoàng, thấy thế Phật tới vội vàng cung kính lễ chào. Thế Phật quý tướng quân chịu nhiều gian khổ, tướng quân thưa vâng. Thế Phật còn ngoan hãy phỏng vấn quý tướng quân. Thái sinh thưa tuân lệnh, xin hỏi quý tướng quân từ đâu tới và tại sao lại quá bận rộn đến như vậy? Tướng quân, chúng tôi cũng mệnh thành hoàng tới đây. Thái sinh à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Còn ân sư Thế Phật và tôi đêm nay tới đây vì lý do viết sách Nhân Gian Du Ký, ước mong tướng quân giúp đỡ để tôi được phép phỏng vấn vài tâm hồn. Tướng quân được thái sinh cứ tự nhiên. Thái sinh cảm ơn tướng quân nhiều. Thái sinh phỏng vấn văn hồn thứ nhất, nhưng văn hồn lại bưng miệng không nói. Tướng quân văn hồn phải mau thuật lại những hành vi lúc còn tại thế để sau này xuống địa ngục ta trình với Minh Vương, văn hồn sẽ được giảm khinh hình phạt. Sau khi nghe tướng quân giải thích, văn hồn có ý hối hận. Văn hồn nhớ lại những hành vi lúc sống tôi vô cùng mắc cỡ thì làm sao tôi có thể tường thuật lại. Thật khó khăn cho tôi quá, chi bằng sớm đưa tôi xuống địa ngục cho rồi. Thái sinh này văn hồn, đêm nay chúng tôi tới đây với mục đích viết sách tương đời, nên sự thẹn thùng hối hận của văn hồn rất hữu ích. Hy vọng văn hồn thuật lại tất cả những hành vi lúc sống để viết vào sách tiên văn người đời. Khi ấy hẳn là công lao của văn hồn chẳng nhỏ, hơn nữa lại hứa sẽ giấu kín danh tính cùng địa chỉ để văn hồn được yên tâm. Văn hồn hai anh em văn hồn kia trông vẻ vô cùng lương thiện, khiến tôi càng mắc cỡ. Thật không thể tưởng tượng được rằng trên đời lại có người lương thiện tới mức đó. Nhìn thấy tấm gương này khiến tôi càng hối hận là tại sao lúc còn tại thế tôi không cố gắng sống đời lương thiện. Thái sinh sau khi nghe văn hồn trình bày chẳng biết nói sao hơn. Văn hồn thưa tôi xin thuật lại những hành vi lúc sống của tôi vốn là kẻ thông minh, song chỉ vì một phút lỡ lầm mà đi lạc vào đường tối tăm. Cũng bởi tại tôi có tính hung hăng hiếu thắng, lúc còn đi học đã kết giao với loại bạn bất lương thừa thiết đáp các học trò hiền lành, nên hồi đó tôi là tên du đảng nổi danh, luôn luôn gây ra các trận ấu đả, phạm những lỗi lầm quá lớn, thành sớm bỏ học hành trốn khỏi gia đình tới Đại Bắc kiếm sống. Thì mới tới Bắc Bộ xin học sửa xe hơi được một thời gian, xong ngựa quen đường cũ lại kết giao cùng bọn lưu manh hành động bất lương, gây sóng gió lớn lao. Sau một thời gian vì muốn có thật nhiều tiền, tôi lại đi theo băng chuyên nghề cậy khóa, ban đầu đánh cắp xe đạp, sau liều mạng đánh cắp xe gắn máy, xe hơi để bán lấy tiền. Tuy ngón nghề rất giỏi, xong tôi cũng từng bị bắt và bị ngồi tù ít năm. Sau khi ra tù, tôi đã không chịu giác ngộ, lại còn tiếp tục lập bè kết đảng, hàng ngày tính chuyện ăn hàng. Bữa nay sau khi cùng đồng đảng nhậu nhạt say sưa, lái xe về nhà tới nửa đường thì suốt ngày tâm thần bất ổn. Kết quả chỉ một chút sơ ý, xe lao vào đầu cầu, hồn lìa khỏi xác. Thật không ngờ, cũng bởi tại lúc sống không lo làm người lương thiện, khi thác xuống âm phủ mới biết là chỉ chết phần thể xác, còn linh hồn vẫn tồn tại. Thái sinh vong hồn đã thuật lại những điều từng làm khi còn tại thế, không hề giấu giếm mảy may, quả là hết sức thành thật. Hy vọng những hành động hiếm có đó sẽ là tấm gương tốt cho người đời soi chung. Tin rằng những kẻ bất nhân đang âm thầm tác yêu tác quái trong bóng tối, được đọc những điều vong hồn vừa thuật lại chắc chắn sẽ sớm hồi tâm, quay về đường quang minh chính đại. Xin vong hồn thứ hai thuật rõ lại những hành động đã làm lúc còn tại thế. Văn hồn lúc sống tôi ham mê cờ bạc, bây giờ tôi kể lại hy vọng sẽ không bị chê cười. thái sinh vong hồn không có chuyện đó đâu, xin cứ yên tâm. Vong hồn kể lại những hành động của đám người ham mê cờ bạc, chắc chắn có kẻ sẽ nghiến răng trợn mắt vì tại nơi chiếu bạc người ta đối xử với nhau chẳng khác gì thường giác đấu. Bề ngoài thì anh tôi xong bụng giấu cả bồ giao găm tình bản chân thật rất hiếm có, dầu là đôi bản thân đi nữa, xong khi ngồi vào chiếu bạc thường thường tình bạn cũng bị tổn thương hoặc có khi còn biến thành kẻ thù của nhau. Thái sinh lời nói của văn phòng chắc chắn sẽ giúp nhiều người tỉnh ngộ, quả là liệu thuốc thần diệu. Tuy nhiên tôi cũng còn hoài nghi, không thể tin tưởng được rằng những kẻ ham mê cờ bạc lại thay lòng đổi giả đến như vậy. Văn phòng nếu chưa từng ngồi vào chiếu bạc thì đương nhiên chẳng thể tin được. Thái sinh xin văn phòng giải thích thêm cho tôi được rõ. Văn phòng được tôi vốn là một nông dân nhưng lại mưu cầu vinh hoa phú quý nên mới giờ tới Bắc Bộ để mong thực hiện ý đồ ban đầu làm thở nề. Trong giờ nghỉ bày trò đánh bài chơi, sau đó trở thành ham thích, liền rủ nhau tới sòng bạc càng đánh càng say mê. Thời gian sau tôi khám phá ra rằng nơi các sòng bài thường có các mánh khóe gian lận, do đó nắm chắc được phần thắng. Bởi vậy tôi đã học cách xảo trá của họ rồi lợi dụng cơ hội rủ rê bạn bè hoặc làm quen với các thương gia giàu có để đưa họ vào trầm. Bất kể thân sơ, tôi đều lập kế lừa họ, thậm chí đến cả anh em tôi cũng không từ. Lúc mới bắt đầu đánh, tôi đều vờ thua để làm kế đem mồi giữ cá, cho tới khi cá cắn câu tôi mới giật. Thái sinh văn hồn giật câu như thế nào văn hồn? Các con bạc càng ăn càng đánh lớn, cho tới lúc họ qua mắt vì tiền tôi mới ra tay. Như vậy thì không phải là kẻ chuyên sống bằng nghề cờ gian bạc lận thì làm sao biết nổi. Nên có rất nhiều người đã bị tôi làm cho tán gia bại sản. Giờ đây nghĩ lại tôi quả là kẻ vô cùng bất nhân. Thái sinh đúng, hành động như vậy là phản lại luân thường đạo lý. Thế Phật A đêm nay thời giờ đã trễ, trò ngoan mau lên đại trang chuẩn bị trở lại thánh hiện đường. Thái sinh thưa con đã sẵn sàng, chính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã về tới thánh hiện đường, thái sinh xuống đài xem hồn phách nhập thể xác. Hồi 30 tới công viên xem lòng người, dạo cảnh bàn nhân quả thấy thiện ác rõ ràng. Phật sống thế công giáng ngày 29 tháng 8 năm nhâm tức 1982, thơ thành trụ quải công vật thủy chung, sinh lão bệnh tử nhân sở thống thanh tâm quả dục siêu phàm giới ân ban lạc đạo tự sinh túng dịch muôn vật trước sau có loại không bệnh già sống thác đớn đau lòng tâm tâm bất dục siêu phàm giới vui đạo cam nghèo chẳng ước mong. Thế Phật thành trụ quải không là quá trình sinh hóa tự nhiên của vạn vật và kể cả loài người cũng chịu chung số phận thân xác có sống ác có chết, ngoại trừ số ít người bớt dục giữ tâm thanh tịnh mới có thể sống cuộc đời an bằng lạc đạo. Còn người ngược lại phần đông thân tâm khổ nhập tinh thần sa sút, bởi lẽ loại người này đã không lo vung bồi nội lực lại còn phung phí sức quá nhiều. So sánh hai hạng này thì thấy ngay rằng loại tên cầu hưởng ân phước, loại dưới cầu thương thân hại mệnh. Cho nên trong khoảng sống chết, kẻ chân thành giải trừ phiền muộn chịu an dưỡng tính mệnh quả là hiếm hoi. Xong cũng chính nhờ lo công phu thực hành pháp lý, họ đã hiểu được đạo sống chết, vượt thoát được giả tưởng sinh tử ràng buộc mà đạt tới cảnh giới tự tại giải thoát. Do đó chỉ những ai giác ngộ đạo mới có thể thoát tục mà thôi. Thái sinh, loại người trên hẳn đã hiểu được chân bản ngã chẳng sinh cũng chẳng tử. Thế Phật trò ngoan nhận xét rất đúng, loại người đó sống chẳng vui chết chẳng buồn, vượt khỏi vòng sinh tử. Thôi bữa nay tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, thầy trò mình còn phải lo việc viết sách. Hãy xin thưa vâng, con đã chuẩn bị sẵn sàng. chính mà ân sư khởi hành, tế Phật đã tới nơi, trợ ngoan xuống đại sen. Thái sinh thưa ân sư, đêm nay con cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Tế Phật, tại sao? Thái sinh vừa thưa vì được ân sư hướng dẫn tới công viên. Tế Phật, ha ha, suốt ngày suốt đêm được nhẹ nhàng thoải mái là bởi tại dốc lòng lo độ chúng sinh. Thái sinh chính xin ân sư giảng rõ về lễ thiên cơ. Tế Phật, ha ha, trò ngoan tin là thầy hiểu rõ thiên cơ sao? Thái sinh thưa, tại sao đêm nay ân sư lại hướng dẫn con tới công viên? Tế Phật, để con phỏng vấn một số người đang rảnh rang ngoạn cảnh trên thư thái, tâm tình hỗn loạn, ý mang mang. Thái sinh tâm quyết ân sư như sấm cào, lời nói ngụ ý quá sâu xa nên trò ngu không hiểu nổi. Tế Phật, trạng quan hãy nhìn những người tản bộ kia, bề ngoài thì có vẻ thảnh thơi, xong bên trong hồn băng phăng nhiều nổi, nên sự thoải mái giả tạo đó không thể che giấu nổi những khoái hoang mang tận đáy lòng. Cũng bởi tại họ đang hồi tưởng lại dĩ vãng u ẩn nên tâm hồn mới héo hắt bàng hoàng. Đêm nay đám người già trẻ đó tới đây với mục đích để cho phai phả được tất cả những sự băn khoăn lo lắng. Thái sinh, lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Con thấy những người đó cứ thở ngắn than dài, tâm trí họ dường như vô cùng bấn loạn, chắc hẳn thâm tâm họ có điều gì thắc mắc cần phải giải quyết mà giải quyết không xong. Tế Phật, trạng oan người kia bữa nay thất thần lạc phát, tâm thật đáng thương, chẳng một ai có thể ngờ rằng trước đây 30 năm trong giới giang hồ y đã từng hét ra lửa. Thái sinh, quả là người trước sau đã đi cả ngàn vạn dặm. Tế Phật, thời thế đổi thay, gió nước luân lưu biến chuyển, khi xưa thân thể cường tráng, tâm ôm ấp bao mộng lớn, ngày nay sau khi trải qua nhiều năm tháng giả dầu lên đến gian khổ, áo mỏng chiếc thân phát lạc hồn siêu đầu, đường xá chợ cũng bởi tại quả báo do y tự chuốc. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Tế Phật, ông già tặc quyền kia vốn là một quân nhân giải ngũ, lúc còn là thanh niên gặp thời tạo loạn, đã tầm trinh, hiện giờ được xuất ngũ, xét về tư cách là người chính trực vô tư, tương lai chắc chắn được phúc báo. Thái sinh là người dốc lòng đền ơn nước, rất được dân chúng kính phục, xin cầu chúc gặp được phước lành, an hưởng lộc trời vô lượng. Tế Phật, còn người ngồi trên kia thân thế siêu phàm, sanh lúc sống không rõ nhân quả, không tin thần Phật, do đó việc thiện không làm, tính xấu không tu, phước độc tiêu tan, cuối cùng sự nghiệp bị nghịch cảnh trái ngang. Năm trước vợ chết vì bệnh ung thư, hiện thời chỉ ngồi thương tiếc dĩ vãng vàng son. Thái sinh, người đời thất vọng có tới 8-9 phần người, hy vọng đó cũng thấu hiểu điều đó. Tế Phật, còn ông già nằm trên sập kia con có nhìn thấy không? Thái sinh, thưa ân sư, con có thấy vị đó hình như cũng bị tán thần lạc phách không rõ bởi nguyên nhân gì? Tế Phật, hoàn cảnh hiện giờ ra sao điều hoàn toàn bị thuận ở kết quả của những việc làm ngày trước. Thái sinh, thưa ân sư, vậy thì còn biết nói sao? Tế Phật, vị đó lúc còn thanh niên có gia đình, sống cuộc đời sung túc, song không biết an phận, buôn bán chuyên đầu cơ, gặp lúc kinh tế khó khăn, xin lòng gian xảo, giả đò tuyên bố công ty phá sản, ngầm chuyển hết tiền bạc của công ty cho vợ giữ, sau đó vừa ly dị vợ để cướp nợ bằng cách che mắt pháp luật. Hành động này đương nhiên không thể lọt qua lưới pháp luật nên bị chế tài và bị nhốt tù, tưởng rằng sau đó ít năm được thả ra sẽ sống cuộc đời sang giàu sung sướng với vợ đến trọn đời. Nào ngờ nhân định không bằng trời định nên lúc ra khỏi nhà tù không gặp lại được người vợ vì y thì đã cuốn gói đi theo người tình không rõ ở tại phương nào, thành lâm cảnh khốn cùng, chỉ còn biết ôm thôi. Tế Phật, đúng là kẻ ác ác sẽ bị kẻ ác hơn trừng trị, gian trá sẽ bị kẻ gian trá hơn lừa đảo, thiết tưởng đen hòa đen, kết quả tự làm tự chịu, Do đó người này phải đối xử với kẻ nọ ra sao, kẻ nọ phải đối xử với người này như thế nào, chắc chắn không ngoài lễ đạo. Còn sự gian tà xảo trá chẳng thể qua mắt nổi người khác, thành ra kẻ gian manh lừa đảo cuối cùng chỉ tự chuốc lấy sự thất bại mà thôi. Thái sinh thưa lời dạy của ông sư quả là chí lý, tế Phật ông già kia thân thể suy nhược, đầu tóc mụn xù, mặt mày dơ bẩn. Thái sinh thưa con đã nhìn thấy xong, con không rõ quá khứ của vị đó như thế nào. Tế Phật người ấy có tật nghiện rượu, đã đau yếu lại còn nhậu nhạt liên miên, đó là thói quen vô cùng tai hại. Thái sinh nguyên nhân vì đâu mà ngày nay tới nông nỗi này? Tế Phật đây cũng là tự làm tự chịu vậy. Người đó vốn lấy được vợ hiền lành, xong vì phước mỏng nên sau đó mắc tập nghiện rượu, suốt ngày ra ngoài nhậu nhạt say mềm, tối về nhà gây gỗ đánh đập chửi mắng vợ con. Vì vậy mà vợ không chịu nổi sự đau khổ liền bỏ nhà đi. Từ đó về sau thân thế sự nghiệp ngày càng xuống dốc, phải làm những việc tay chân nặng nhọc để sống qua ngày. Hiện giờ thân thể suy nhược đau yếu thường xuyên, tất cả đều do cái hại của rượu gây nên. Thái sinh thưa ông sư, có phải tại số kiếp của người đó như vậy không? Thế Phật kinh sách có nói trời khó tin mệnh chẳng thường, thiên năng kham mệnh mi thương mi thường. Ý là trời không hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mọi con người. Trong thanh tịnh kinh thiên cảm ứng cũng có nói quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Số mệnh của con người là do nhân quả nhiều kiếp tích lũy, đường rộng an nhiên tự tại, thênh thang mở sẵn, người ta chẳng chịu đi, đại thích đi, ngã quanh co sát quấy như vậy. Hẳn là họ đã bỏ mất đường về nguồn cội, để rồi gặp nhiều gian nan trắc trở. Thái sinh thưa lời dạy của ông sư vô cùng hữu lý. Có loại người mặt mày coi phúc hậu xong chưa thấy thành công, còn lắm bộ mặt coi hắc ám nhưng lại giàu sang nhiều tiền bạc. Thế Phật những kẻ được may mắn đó là chỉ tạm nhờ phước báo mà thôi, còn đạo đức vô hình mới là phước chân chính. Phước báo hữu hình đôi khi chưa chắc hẳn đã là phước báo, bởi lẽ thời đại này kẻ xảo trá quá nhiều nên sự hưởng phúc bất chính cũng không ít. Những kẻ đó không thể cho là họ có phước đức được, mà chỉ là có danh lợi hảo mà thôi. Cho nên theo mắt phàm thì đó là phúc, nhưng theo mắt Phật, mắt tiên thì đó là họa. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Thế Phật a, việc phẩm vấn sưu tầm tài liệu để viết sách bữa nay cũng đã khá đủ thôi, thầy trò mình chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh xin tuân lệnh, thưa con đã lên đại sen, mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 31, đạo lý cương thường, tu sửa giữ bệnh, tấm lòng công đức thực hành phải lo. Phật sống Thế Công giáng ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Nhân Gian Du Ký. Phật thần nhân tam cương ngũ thường, tả lịch trình tứ duy bát đức diệt ký tải, công cộng đạo đức tu để thành dịch. Nhân Gian Du Ký, Phật tiên người luân lý cương thường, trải khắp nơi đức độ nêu cao, đà kể rõ đem đời lên đạo chí không giờ. Thế Phật bộ sách trời cuối cùng trong ba bộ sách nói về ba cõi đất trời người sắp viết xong. Suốt một năm nay chư đệ tử thánh hiền đường đã hết lòng tán thưởng việc soạn thảo bộ sách này, tinh thần đó mỗi lúc một lên cao. Giờ đây bộ sách sắp hoàn thành, ta nhớ lại trước kia trong sách Du Ký không chương nào là không đề cao tinh thần đạo đức truyền thống từ ngàn xưa, còn để lại thiết tưởng chẳng ngoài ý muốn người tu đạo trước tiên phải khởi từ nhân đạo đi lên. Ngạn ngữ có câu đạo người thấu, đạo trời gần, nhân đạo thiên đạo công. Đây cũng là câu để cho kẻ tu đạo ghi xương khắc cốt trong tả trụ sinh hoạt hiện thời. Ngoài nhân nghĩa lễ tí tiến tích ngũ thường ra, dân ta còn phải tích cực về phương diện tâm công đức, trên lục thường nếu như thực hiện nổi thì hẳn là sẽ giúp mọi người tôn trọng giữ gìn được đạo đức xã hội trật tự công cộng, thiết lập được đời sống an hòa ổn định nơi các cộng đồng, hỗ trợ các sinh hoạt xã hội lành mạnh thăng tiến. Đó là mục tiêu phấn đấu để thực hiện của toàn dân. Thái sinh thưa, đêm nay ân sư đột nhiên đề cập tới vấn đề lục luân tức tâm đức đối với xã hội để bổ túc cho ngũ luân là nhân nghĩa lễ trí tín. Con rất hoan nghênh vì đó là điều con hằng mong ước nghĩ ngợi. Con cũng không rõ tại sao ý của ân sư với ý của con lại trùng hợp cùng một tâm pháp, thực quả là kỳ diệu. Thế Phật thầy trò mình không cùng thân nhưng cùng tâm, tâm tâm tương ứng, bởi lẽ tâm trong trẻo linh ứng là tâm Phật, Phật Phật tâm tương ứng, tâm tâm tương ứng, thầy trò một tâm há sai chệch được sao? Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy, tâm Phật không hai, Phật tâm duy nhất, song tại sao thánh hiền đời trước lại không đề xướng lục luân tức tâm đức xã hội như ân sư ngày nay? Thế Phật tạm quan đời xưa không đặt ra luật lệ giao thông vì khách bộ hành không gặp trở ngại, còn ngày nay nếu không có luật đi đường, hẳn là giao thông sẽ bị tắc nghẽn. Thái sinh ha ha, quả đúng như vậy, luật lệ đời sống của người dân tùy thời đại mà thay đổi, cũng như thời xưa chẳng có thiên Phật giáng cơ dạy đạo mà mọi người vẫn sống đạo đức, như ngày nay trí tuệ người ta ngày một tối tâm, tâm nghi ngờ ngày một nặng nề, nên cần phải có phương thức hiển hóa để thức tỉnh những tâm hồn mê muội, còn không họ sẽ chẳng chịu tu nhân tích đức, làm mờ ám của ta đôi khi che giấu nổi pháp luật, còn chẳng thể che giấu nổi mọi người, nhất là đối với lương tâm của chúng ta. Thế Phật trợ ngoan, lời nói vừa rồi của con quá là sâu sắc. Thái sinh xưa đó cũng là nhờ ân sư và con có sự đồng tâm. Thế Phật như vậy rất hay, hy vọng con có thể tâm tâm tương ứng cùng chư Phật để thầy trò mãi mãi một lòng. Thái sinh thưa vâng, thưa vâng. Thế Phật bữa nay hãy sử dụng phương pháp đàn cơ nói về lục luân tức công đức tâm để giúp mọi người tự thức tỉnh cùng giác ngộ. Thái sinh thưa ân sư, bữa nay thầy hướng dẫn con dạo thăm những nơi nào có viết sách. Thế Phật thầy sẽ hướng dẫn con xuất ngoại dạo thăm quốc gia văn minh tiền tiến để con có dịp nhận xét về khía cạnh tôn trọng và giữ gìn công đức tâm của người dân xứ họ. Thái sinh a ha, đêm nay ân sư mới cho con rõ, kỳ thực trò ngu đã từ lâu mong ước được thầy chỉ giáo về sự việc này. Kể từ bữa bắt đầu viết sách Nhân Gian Du Ký tới nay, tại sao chỉ trình bày những sự việc không liên quan nhiều tới sinh hoạt của xã hội hiện thờ? Thế Phật, việc này cũng không có gì đáng thắc mắc nhiều, bởi lẽ tôn giáo không muốn can thiệp vào nguồn máy của chính quyền hiện hữu. Huống nữa, việc giáng cơ bút là một pháp môn do thánh hiền nước ta thuở trước sáng lập, lại dùng chữ nghĩa ghi chép thành sách. Do đó người xem sách này đều là dân trong một nước, nên khi viết sách thầy không hướng dẫn con đi hết các nơi trong nước để luận bàn về đạo lý cũng không quan trọng. Thái sinh thưa, sự giải thích của ân sư rất hữu lý. Con cũng nghĩ sau khi viết xong sách Nhân Gian Du Ký, tầm nhìn của con sẽ được mở rộng. Thế Phật thôi, thầy trò mình hãy tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, chúng ta hãy khởi hành. Thái sinh thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Bữa nay trình bày vấn đề này, không rõ dân chúng trong nước có nghĩ rằng đề cao ưu điểm của người là tự giảm uy tín của mình chăng? Thế Phật, nếu như có người nghĩ vậy, mong họ hãy giảm bớt tánh tự tôn để hiểu câu nói như sau: lấy đá núi người mài sáng ngọc mình, cùng lấy ưu điểm của người bổ khuyết nhược điểm của mình. Thái sinh thưa, đúng như vậy, phải bớt phê bình kẻ khác và hãy tự phê bình mình nhiều hơn, phải tự hỏi lại mình nhiều hơn và hãy giảm bớt sự dạy dỗ kẻ khác. Thế Phật, như vậy mới xứng đáng và mới giảm bớt được khẩu nghiệp. Điều con vừa trình bày là Điểm rất hay trong sách này, nếu mọi người đều thực hành, ắt sẽ cách mạng nổi bản thân. Thái sinh thưa con, cũng hy vọng mọi người làm được như vậy. Tế Phật trợ ngoan, hãy quan sát công đức tâm của dân chúng nước ta. Hiện tại thầy trò mình đang ở giữa ngã tư, nên con có thể dễ dàng theo dõi và sẽ thấy mọi người có tôn trọng luật lệ giao thông hay không. Thái sinh thưa, ở đây không có trạm cảnh sát đứng canh. Con thấy một chiếc xe hơi gặp đèn đỏ mà vẫn cứ rồ ga chạy, làm tiếng máy xe rú lên rung trời chuyển đất ầm ầm phóng qua. Đã thế trên xe lại còn chắc nặng quá mức luật lệ giao thông ấn định, coi như ta đây được phép làm như vậy với dưới mắt. Kể như ngoài mình không còn ai nữa, Tế Phật nhắc là những người cởi xe gắn máy họ chỉ cần nhìn xem có cảnh sát công lộ hay không. Cho nên nếu như khắp nơi và khắp các ngã tư đều phải có cảnh sát đứng canh, thì tự hỏi chính phủ sẽ phải tiêu hết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân. Còn như kẻ không tuân theo luật lệ vừa rồi, chỉ sợ mình bị phạt tiền xong, không biết tiết kiệm tiền thuế mồ hôi nước mắt cũng của chính mình. Thành ra cuối cùng chỉ vì cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn. Nếu như toàn dân biết tuân theo và gìn giữ công đức tâm, thì hẳn là tiết kiệm được tiền mồ hôi nước mắt. Thái sinh thưa ân sư, nói rất chí lý. Vừa rồi con nhìn thấy mấy người không chịu đi trên nói dành riêng cho người đi bộ. Thế Phật, nếu như mọi người không tuân theo luật lệ giao thông thì luật lệ giao thông sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Bây giờ thầy lại hướng dẫn con tới một nơi khác. Thái sinh thưa vâng. Thế Phật, đây là nơi dạo chơi ngoài ngoại ô, con chỉ cần nhìn xuống là thấy rõ ngay cảnh đó như thế nào. Thái sinh, cảnh này có núi có nước, nước suối chảy lờ đờ, khí núi âm u, bên bờ suối bày cảnh nấu nướng khắp nơi, mùi thịt chiên nướng bay đầy, giấy lon vỏ trái cây bắp bừa bãi, rác dưới nhãn cả suối, nước suối vô cùng dơ bẩn, hết vẻ thẩm mỹ. Thế Phật, những nơi công cộng dân ta không thể biết giữ vệ sinh chung, quá là chẳng có chút công đức tâm nào hết. Thái sinh thưa ân sư, chắc những người đó nghĩ rằng lần này họ tới, lần sau sẽ không tới nữa nên mới có thái độ như vậy. Thế Phật đúng, nếu như mọi người đều nghĩ và làm như vậy thì kẻ kỹ kia đâu có trở lại nơi này. Thái sinh thưa tại sao? Thế Phật, vì nơi đây sớm biến thành bãi rác nên kẻ ích kỷ đó há còn trở lại đây nữa sao? Thái sinh thưa đúng, đúng. Thế Phật, mỗi cá nhân chỉ cần nghĩ tới người khác một chút thì chỗ này há chẳng trở thành nơi sạch sẽ sao? Phải nhớ rằng người trước cầm cây, người sau dạo mát thì mọi người mới được hưởng hạnh phúc yên vui. Bây giờ thầy hướng dẫn con ra ngoại quốc để thấy những ưu điểm của những người nước ngoài. Thái sinh thưa vâng, tại ngã tư không hề thấy cảnh tranh giành qua lại làm mất trật tự lưu thông. Thế Phật đúng vậy, về phương diện nhân luân thân thiết Tây Phương không bằng chúng ta, nhưng ngược lại về ý thức gìn giữ trật tự nơi công cộng thì họ lại hơn hẳn chúng ta. Bây giờ thầy lại hướng dẫn toàn quan dạo thăm nơi khác. Thái sinh thưa vâng, Thế Phật, con có thấy một công viên vô cùng rộng lớn, có hồ nước phun, có chim bồ câu thảnh thơ bay lượn, nhân nhẫn đi tới đi lui, chẳng một ai dám đụng chạm tới sự tự do của chúng. Thái sinh thưa, nếu như đàn chim đó mà ở tại nước ta chắc hẳn đã bị người mình bắt giết làm món bồ câu quay, chẳng thể sống đời tự do giữa chốn công viên. Thế Phật đúng, dân mình và dân người khác nhau ở điểm đó. Bởi vậy sau khi Sách Nhân Gian Du Ký này viết xong, hy vọng dân mình sẽ tỉnh ngộ và tự giác, mỗi người lo vun bồi công đức tâm mới có thể kiến lập được một xã hội an hòa thịnh trị. Thái sinh thưa, muốn rõ trình độ người dân một nước về phương diện công đức tâm thì cứ tới quan sát một nơi sinh hoạt công cộng nào đó, ắt sẽ thấy rõ ngay. Thế Phật, mỗi cá nhân chỉ cần tự nghĩ lại nơi sinh hoạt công cộng chỗ mình ở có sạch sẽ vệ sinh hay không thì sẽ hiểu được vấn đề. Thái sinh thưa, bữa nay ân sư tự hạ mình không giảng về tình lý tâm pháp, không luận về lễ đạo cao sâu, không thuyết về chân lý vi diệu mà lại sửa chữa những hành động sai lầm của xã hội, cùng khuyến khích mọi người giữ gìn đạo đức công cộng. Xong, con trọng nghĩ rất có thể một số đạo sĩ khác sẽ cười chê Thế Phật Đức Khổng Tử dạy, biết đạo, tâm không còn phân biệt, chắc hẳn trò ngoan cũng thấy là thầy luôn luôn tôn trọng lời khuyên trên. Thái sinh thưa con, không có được ý thức đó, Thế Phật chúng ta chứ tự cho mình thanh cao hơn khác nguồn pháp vốn bình đẳng, con phải luôn nhớ kỹ như vậy. Thái sinh thưa, quả đúng như thế, con xin ghi nhớ Thế Phật, ha ha, con đã hiểu ý của thầy hay lắm. Đề tài công đức tâm bữa nay tạm kết thúc ở đây. Thái sinh thưa, con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 32, nhân gian gồm vạn nhà, nhắc lý quán thông du ký thuật sử tích ngàn bể bao la. Phật sống Thế Công giá ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Quan Âm tự thủy thường thể lưu. Nhân gian du ký kiếm thánh châu tam thập nhị hồi, trung hoàng mãn vọng kỳ khoan duyệt chi lập tu dịch. Thời gian như nước mãi trôi mau, du ký thuyền tiên chở pháp màu, 302 hồi viết đủ, mong người gắn dốc tâm tu. Thế Phật thời gian qua rất mau, việc viết sách nhân gian du ký cũng tùy thuộc vào sự chuyển dịch của thời gian qua mau lẹ. Bữa nay tới hồi trót, cảm tưởng của trò ngoan thấy thế nào? Thái sinh có ngày bắt đầu thì có buổi kết thúc, con cảm thấy vô cùng sảng khoái. Xong con chưa hiểu tại sao không để tới hồi 36 hãy ngưng mà lại kết thúc tại hồi 32 này. Thế Phật, 36 hồi là con số 36 sao thiên cương, nhân gian thì có con số tứ duy bát đức, tứ quý bát tiết, tứ tượng bát quái. Và lại Phật Đà lấy 32 tướng tốt xuất hiện ở nhân gian, thì tại sao sách nhân gian du ký xuất hiện ở nước ta lại không lấy 32 hồi? Thái sinh thưa ông sư dạy rất đúng, tại sao đêm nay không tham dự lễ mừng sách viết xong? Thế Phật, trạm ngoan có ý muốn lãnh thưởng. Thái sinh thưa không dám, không dám. Thế Phật, tại sao? Thái sinh thưa, không có công đức nào đáng nói cả, còn việc lãnh thưởng phải nhường cho chúng sinh tới lãnh mới đúng. Thế Phật, ha ha, quả là khiêm nhận, thầy đã cho là con ước ao tới dự tiệc mừng sân trạm ngoan, lại không mong ngày được lãnh thưởng khiến thầy rất an lòng. Việc mở tiệc mừng sự hoàn tất cuốn sách trời lần này được giờ lại ngày 25 tháng 10 năm Kỷ Hợi 1983 mới cử hành lễ nạp sách. Thái sinh thưa hay quá, đúng hợp ý con. Thế Phật, lý do tại sao? Thái sinh, bởi lễ bữa nay con không thể tham dự lễ phát thưởng, còn độc giả chẳng thể tham gia được sao? Thế Phật, ha ha, đêm nay thầy trò mình phải dâng hiến chúng sinh lễ vật. Thái sinh thưa, dâng lễ vật gì? Thế Phật, đương nhiên là loại lễ vật vô hình song vô cùng quý báu. Thái sinh, a thưa con biết rõ ý của ông sư rồi. Thế Phật, hay lắm. Xong thầy hỏi con đã có đại nguyện quảng độ chúng sinh, xong chúng sinh vô cùng, bao giờ con mới độ hết? Thái sinh thưa, trọn vô hy vọng sẽ sớm thực hiện được mục tiêu cùng lý tưởng như tâm đã phát nguyện. Mặc dù mưa trời tuy lớn, sông không thấm nhuần nổi, cỏ không rễ, pháp Phật tuy rộng, sông khó độ kẻ vô duyên. Thiên vũ tuy đại, bất những vô căn chi thảo, Phật pháp tuy quảng, nan độ vô duyên chi nhân. Trọn vô tuy tâm nguyện lớn lao, trong chúng sinh khó độ, do đó ngu đồ cùng những ai có duyên đều phải nhận chân là phải do tâm chúng sinh tự nguyện cứu độ, đó mới là thật độ, là thật nguyện. Bởi lẽ tự tâm mình không độ thì làm sao độ người, nên mỗi người tự độ, chẳng phải trò ngu độ còn trông cậy người khác độ cho là giả độ. Mọi người phải tự độ lấy mình mới là thực độ. Chỉ khi nào chúng sinh tỉnh thức giác ngộ thì khi đó mới là lúc độ hết được chúng sinh tới Phật trợ ngoan giảng giải rất chi lý, bởi lẽ vạn pháp do tâm sinh, tâm làm lành gặp lành, phải không thái sinh thưa? Vì vạn pháp do tâm sinh, xong giảng giải không được vì là không pháp, chứ chẳng phải thực pháp. Thế Phật đúng vậy, trên đời có nhiều loại người, chỉ nói lý đầu môi luận đạo chót lưỡi, còn hành động thì ngược lại cao ngạo kiêu căng, nên họ chỉ thiền cửa miệng chỉ đạo bề ngoài chứ chưa tâm ngộ bên trong. Do đó Trần Quang sẽ rất nỗi khổ tâm về phương diện này. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy, cảm hóa phẩm tính của người từ trong cõi vô hình tròn ngu chưa thể làm nổi. Thế Phật vậy thì tại sao con lại có thể thân cận kẻ nói câu người chưa có thể đạt tới cảnh giới đó? Thái sinh thưa, người đó là ai? Thế Phật tròn ngoan thử hỏi lại mình coi. Thái sinh a ha, tâm con. Thái sinh nói, tâm con kỳ thực cũng là mọi người luôn luôn soi tâm làm sáng tâm, là vì chân tâm chân chính mới là của báu không đến không đi, còn các sắc tướng đều là vật có đến có đi, chỉ cần thấy rõ bản tâm tức là Phật tâm vậy. Thế Phật đúng rồi, xong thấy kiến tính là thấy gì? Thái sinh, thấy kiến tính chẳng phải là thấy bằng mắt mà là thấy bằng tâm cái vốn không thấy. Thế Phật, thế nào là thấy bằng tâm cái vốn không thấy? Thái sinh, ví dụ như kẻ mắt sáng vào phòng tối chẳng trông thấy cái gì, khi có người bật đèn đột nhiên trông thấy hết mọi vật, người đời gọi là thấy bằng mắt. Xong nếu như không có đèn thì lại chẳng thấy gì, nên gọi là đèn thấy chẳng phải mắt thấy. Cho nên mới lấy việc người đời đều thấy bằng mắt làm ví dụ, thế mới biết thấy kiến tánh chẳng phải là mắt thấy mà là tâm thấy. Thế Phật tròn ngoan giảng giải về pháp tuy siêu diệu, xong thờ mạt pháp này tâm linh chúng sinh ngu muội, nên lời giảng giải đó chẳng thể phổ độ khắp hết chúng sinh. Thái sinh kính xin ân sư cho con được rõ pháp môn dễ tu nhất. Thế Phật, chính Đức Phật đã nói, thời kỳ mạt pháp chúng sinh nghiệp chưa quá nặng, chỉ có pháp môn tụng niệm là dễ độ chúng sinh. Thái sinh thưa ân sư, theo con thì thầy không quan hỷ gì nhận pháp môn tỉnh thổ, nhưng trong một số hồi chót của sách Nhân Gian Du Ký con lại thấy ca ngợi pháp môn này huyền diệu. Là tại sao? Thế Phật, pháp môn tỉnh thổ là một pháp môn lớn không thể bỏ qua được. Thái sinh thưa, quả đúng như vậy. Xong có một số thanh niên lại cho rằng ai mà chẳng niệm được bốn chữ A Di Đà Phật. Thế Phật tròn ngoan, còn có chỗ con chưa rõ, bốn chữ A Di Đà Phật là tên lớn muôn ngàn vạn đức, hơn nữa A Di Đà Phật còn phát 48 đại nguyện, chỉ cần chúng sinh cung kính giữ danh hiệu, nếu một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày tâm không loạn, phúc hấp hối, Phật A Di Đà đương nhiên sẽ cùng chư vị Bồ Tát hiện ra trước mắt đón về xứ Phật Tây Phương Cực Lạc. Do đó kẻ tu pháp môn này là tu tín nguyện hành. Thái sinh thưa, thế nào là tín nguyện hành? Thế Phật, phải tin có Phật A Di Đà, phải nguyện sống ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải hằng ngày thành thực niệm Phật, không làm ác chỉ làm thiện. Thái sinh thưa, nếu như dùng lý luận mà giảng về pháp môn tỉnh thổ thì có được không? Thế Phật, được lắm. Tràng quan như quốc sư trung phong ngói ngập tâm ném vào nước đục. Nước đục phải tâm niệm Phật mà tâm loạn phải tỉnh. Thanh châu đầu ư tập thủy chi trung, tập thủy bất thanh niệm Phật. Đầu nhập loạn tâm bất đắc bất tỉnh. Tây Phương Cực Lạc cùng A Di Đà Phật với như ngập tâm. Chúng sinh phiền não vọng tưởng ví như nước đục. Chỉ cần chúng sinh luôn luôn chăm chỉ đem ngọc tâm Tây Phương bỏ vào tâm nước của chính mình, bởi vì ngọc tâm chìm sâu trong nước, một tấc nước đục tự trở nên trong một tấc chìm sâu, một thước nước đục trở nên trong một thước, cho tới lúc tâm hoàn toàn thanh tịnh, tức là
tâm thiền tới đây sự tĩnh tâm. Niệm Phật này là để giải vọng tâm và tập loạn.
Nếu người chăm chỉ niệm A Di Đà Phật, ác sự nhất tâm niệm này sẽ khắc phục được muôn ngàn vọng niệm, đạt được chứng niệm niệm vô biệt niệm, thực hiện được giải thoát, tức là một niệm thanh tịnh, tất cả siêu sinh hào quang tỏa ngọc, độ được chúng sinh phàm và thánh ở cùng một cõi. Đó là nhờ ngưỡng vọng ân Phật gia hộ mà được giải thoát. Chỉ tại chúng sinh nhẹ dễ năng trí mẫn nên không lãnh hội được pháp thiền tâm để tự tu tự độ được chứ chấm nước bàn.
Thái sinh thưa, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thế Phật, việc biên soạn sách này tới đây là trong một giai đoạn, bây giờ thầy trò mình phải xếp lại toàn diện để rồi sau đó còn ngỏ lời chúc lành. Thái sinh kính ân sư mở trí cho con. Thế Phật, sách này phổ độ khắp ba cõi, nội dung bao hàm ý nghĩa tổng quát như sau: dẫn chứng kinh điển tam giáo để phát huy tính lý tâm pháp, cùng luận về nhân quả báo ứng, nhân đạo luân thường, pháp môn niệm Phật tu thân, thật là mọi mặt viên thông, mọi lễ thấu suốt, chỉ còn cần chúng sinh tin tưởng tuân theo. Nếu được vậy thì việc vắt tim nặng ấp viết sách nhân gian ký như ký cực kỳ gian khổ này mới được đền bù xứng đáng. Thái sinh thưa con, đã ước mong công lao khó nhập phi thường của ân sư sẽ được Đức Lão Mẫu ban khen. Thế Phật, thầy không thấy khổ cực cũng không cảm phiền công lao, càng ngày công lao càng không đáng kể, thấy chỉ biết cố gắng hết mình mà thôi. Tương lai nếu như được Đức Lão Mẫu ban khen, thầy cũng tự thẹn chẳng dám nhận lãnh. Thầy thiết nghĩ công lao này là do toàn thể chư đệ tử Phật Thánh Hiền Đường đóng góp cùng độc giả tạp chí Thánh Hiền phát tâm ấn tâm. Còn nếu như biết rồi mà chẳng in thì cũng không thể quảng bá lưu truyền nổi, chỉ gây ồn ào để rồi cuối cùng chẳng gặt hái được chút kết quả thực tế nào. Bởi vậy công lao to lớn của toàn thể bạn đạo Thánh Hiền Đường, nên thầy tin tưởng rằng Đức Lão Mẫu sẽ ban ân phước cho tất cả mọi chính hữu cùng các độc giả. Còn như thầy có nhận được phần thưởng riêng thì thầy cũng xin phép ơn trên chuyển tặng lại các bạn đạo cùng độc giả. Nếu chúng sinh nhờ đọc được sách này mà thức tâm tu thân dưỡng tính thì thầy rất lấy làm an ủi. Vậy thầy cũng ước mong chúng sinh mau lo tu thân tích đức để thầy sớm nhận được niềm an ủi ấy. Đó là sự báo đền hay nhất. Thái sinh thưa lượng từ bi cùng đức khiêm nhường của ân sư vô cùng lớn lao. Thế Phật không dám, thầy chỉ mong sao mọi người theo đúng được lời khuyên sự hướng dẫn của sách này, kể phạm lỗi chân thành sám hối, hồi tâm quay về nẻo thiện. Thánh nhân có dạy người không phải thánh ác có lỗi lầm, xong biết sửa đổi đức thiện hẳn sẽ lớn lao. Nhân phi thánh hiền thuộc năng vô giá, tô thác năng cải thiện mặt đại yên, và lãng tử hồi tâm vàng chẳng khác mất dê lo sửa chuồng chẳng muộn nào. Lãng tử hồi đầu chim bất quán, vân dương bổ lao do bị vãng, thành tâm sám hối sửa đổi lỗi lầm ác để tránh khỏi địa ngục, trở thành quỷ đói súc sanh ác độc. Nếu tâm còn chất chứa tham sân mưu đồ hành động phi nhân bất nghĩa, hãy mau mau hồi tâm sám hối ăn năn, còn không tới lúc lao xuống vực thẳm hẳn là có hối hận cũng chẳng kịp nào. Khi đó thân bại danh liệt, tính nhơ nhẹ thì thân thể mang đầy thương tích, nặng thì tan thịt nát xương, hoặc muôn kiếp chẳng thể đầu thai. Người ta lúc thường phải tránh điều ác, lo làm điều thiện, bảo vệ đạo lý, gìn giữ luân thường, ngẩng mặt không thẹn với lời Thánh Hiền răng dậy, cúi đầu không sợ bàn dân thiên hạ. Tự hỏi lầm thì thấy đã được yên vui, nếu như chưa tu tính đứng trời đảo lớn hẳn là cũng không thẹn, là kẻ đầu đội trời chân đạp đất đường đường chính chính, không thẹn là kẻ vô tư cách vô liêm sĩ, để cuối cùng tính linh còn được siêu thăng khỏi trời, tránh khỏi bị đọa đầy địa ngục. Kẻ tiến bộ đương nhiên thành người hưởng đẳng chính khí trời đất và pháp xưa nay, nếu không minh tâm kiến tánh thì cũng trở thành chính nhân quân tử, sống đời hiền lương, tương lai được làm thần phúc báo của ba cõi. Kẻ tu đạo phải tẩy trừ ba cõi độc là thói quen bệnh hoạn và tình dục, tương lai mới tránh khỏi bị đọa lạc xuống ngục tu la. Người đã lập được chân tâm chân trí để tu đại đạo đương nhiên phải truy cầu chân lý đạo đức chân tâm, để rồi thành thực tu luyện thì hẳn là lúc sống ở đời không thẹn là thánh hiền Bồ Tát giả, để còn thay trời truyền đạo, tương lai được lên cõi trời làm thánh hiền tiên Phật muôn đời, đạt được quả vị thành đạo trên trời, danh để muôn đời hương khói phụng thờ ngàn thở còn thơm. Thầy chỉ ước mong người đời được như vậy thôi. Thái sinh thưa con, tin rằng những điều thầy kỳ vọng đều ghi sâu tận đáy lòng mọi chúng sanh tế Phật. Thầy cũng hy vọng như vậy. Bữa nay thời giờ đã trễ, sách viết tới đây con đã chịu nhiều gian khổ, bây giờ con được nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Thái sinh cảm tạ những điều ân sư vừa khuyên nhủ tế Phật thầy cho con rõ một điều, là bất cứ phương diện hành đạo hay phương diện quá độ đều phải như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nên dù bị chửi mắng hay được tôn thờ, bị làm nhục hay được khen thưởng, bị bạc đãi hay được lợi lộc, tâm chẳng hề động, được chẳng mừng, mất chẳng buồn, phải có thái độ xử sự là chửi không nhục, khen chẳng kêu. Một hành giả truyền pháp màu, truyền đạo lớn, phải hàm dưỡng đức độ sâu dày. Điều thầy trình bày với con bây giờ tương lai chắc chắn con sẽ gặp, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Thái sinh thưa, trí tuệ của con còn nông cạn, nên những điều ân sư vừa chỉ giáo con xin ghi làm tác giả tế Phật hay lắm. Công việc viết sách nhân gian lưu ký chấm dứt ở đây. Thầy xin chúc toàn thể bạn đạo và đọc giả của Thánh Hiền Đường cùng tất cả chúng sinh đường tương lai sáng lạng, trọn đời an nhiên tự tại. Thái sinh hồn phách nhập thể xác, công quả nhà in, công quả giúp đời, siêu nhiên hỗ trợ, mở lời vũ khuyên, khuyên người tại thế giao duyên, trong vòng trật tự, tự liên kết tình, tình thương ban rãi, cảm minh chay, muôn lợi giúp mình tiến thân, hồn vui cảm thức nhiều tầng, tâm linh cỡ mở, góp phần dựng xây trên tâm, tâm hành đạo vui xây, ngày ngày điêu luyện, ngày ngày thức tâm. Sách kia ghi chép chẳng lầm, phong ra chân lý, chỉ tầm đường đi, mọi người đầm thức giữ thi, trong không mà có, tùy nghi tiến hành, chẳng còn cướp giật tranh giành. Giới thanh cứu độ, em anh hợp hòa, cùng chung đóng góp một nhà, góp công góp của nhẫn hòa, chung vui nằm trong lý rèn, tôi thương yêu tha thứ, tạo mùi đạo tâm. Người người tự đến truy tầm, con đường giải thoát, chẳng lầm chẳng sai, chẳng còn ôm ấp mỉa mai, sửa sai tu tiến chung ngày những say. Càng khôn vũ trụ là thầy, dạy cho hiểu đạo vui vậy, cảm giao hành trình tiến hóa muôn màu, căn cơ kiên nhất cái tàu về quê. Thật tâm hướng trở lộn về, quê xương nguồn cội giải mê cõi trầm, thực hành tại thế góp phần, in thành quyển sách góp thành tình thương. Tôn thâu thần thánh gieo gương, giúp người tại thế tự lực mà đi, tâm linh khai triển học thì bình tâm học hỏi, tâm thì đạt an, thương yêu huynh đệ luận bàn, giải màn ô trượt khai màn thanh cao, cảm minh thiên địa nhiệm màu, tình ta tình họ tình giao đời đời, gắn liền tâm thức chẳng rờ, thứ tha tha thứ mở lời vũ khiên, thực hành điêu luyện tiền miên, tự do đoàn kết cảm niệm siêu sinh, thiên đàng địa ngục chân tình nhân gian du ký, thành hình khai tâm giúp người tự giác tránh lầm, sửa tâm sửa tánh tự tầm đường đi, trong vòng thanh tịnh uy nghi, tự tu tự tiến học thì cảm giao kính mai lần kia.
Thưa thầy, trong cái nhân gian yêu ký còn có cái chỗ nghi này nhờ thầy giải luôn. Là như vô vi của mình học đó, thì nói rằng cái vía của mình khi mà mình xuất hồn đi thì cái vía mình nó giữ cái thân xác này để mà nó lo điều hành cái chuyện, còn cái phần hồn đi học đạo. Tuy nhiên trong nhân gian du ký thì khi mà Đức Phật Tế Công mà dẫn thái sinh đi đó thì ngài mới làm cái niệm chú của Phật nên cho cái hồn của cái vị nào mà ngài muốn nói đó đi ra nói chuyện. Thì trong lúc đó có đứa con nó lại nó đụng một cái thì ngài lật đật ngài phải niệm chú để cho cái hồn nó trở vô. Thì nếu mà như vậy đó thì cái hồn của mình nó bị lệ thuộc vô rồi, như một lần mà đi đánh lễ Phật mà rủi dưới này mà nó bị đụng cái làm sao?
Ông Tế Công muốn hiểu người đó thì ông phải trách nhiệm giữ cái xác. Nó có phần biển ông phải trách nhiệm giữ cái xác. Còn người ta mình ta tu tới trọn lành rồi hồn vía quy một, người ta đi đâu có. Cái này chưa, hồn vía của hành giả chưa quy một. Thành ra nghĩa là người đem đi chịu trách nhiệm.
Như bây giờ tụi con tự tu, bây giờ không có nhờ ai hết. Thì khi mà xuất ra được, đi được á,
là mình tự trách nhiệm. Thì cái vía nó phải chịu trách nhiệm phân chia công tác ở trong bản thể
rồi mới đi được.
Mới đi được. Cho nên ban đầu cái hồn nó ở đó, nó trụ trì cho cái vía đi. Nhiều người tu thấy xuất ra đi mà tại sao tôi tỉnh dậy thấy ngồi đây, thì cái vía thôi. Thấy chưa? Còn khi mà nó đi rồi nó về, nó thấy rõ ràng nó đang ngồi đó, nó về khác. Nó có cái công chuyện, công tác phân phối làm việc. Chứ còn không mà nếu mà không có sự liên lạc đó là chết rồi.
Ví dụ như tụi con chưa có đủ trình độ để xuất hồn đi, rồi bữa nào thầy muốn dẫn tụi con, dẫn phần hồn tụi con đi thì sao?
Cái đó là khác, cái đó tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu mà tôi muốn dẫn rồi, tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái vô vi để tránh cho người ta không nghĩ lại, thì bên kia là biểu hiện cầu cơ thanh bút, thì nó đã ý lại như sự dẫn dắt cô trên kia. Còn cái này không, tự túc, tự tu, tự hành, nó khác. Để mọi người tự đi, nó mạnh hơn và nó trực tiếp hơn. Vì anh coi kỹ rồi anh suy gẫm kỹ những người vô vi này trực tiếp hơn. Vì nó được một ly nó đi một ly. Còn cái kia nó có thể cầu xin để nó đi xa hơn nhưng mà nó không ở được. Còn cái này đi được là lai giảng tự nhiên. Cái này tự túc khác à. Cái này văn minh hơn nhiều à. Còn cái kia lâu lắm. Còn cái này gom ý chí được bao nhiêu thì đi tới đó bao nhiêu. Tới bây giờ lâm chung cũng còn giá trị để đi tới. Nó khác. Mà là ngắn gọn nhất. Cái pháp này là đốt giai đoạn để tiến tới pháp đốn ngộ thực sự.
Con không biết là cái nhận xét của con nó có lỗi lầm không, nhưng mà khi con đọc nhân gian du ký con thấy trong trọng về lý luận nhiều quá, với lại sử dụng cái lý trí nhiều quá.
Cái đó là để cuốn sách như là giải trí cho người thế gian, nói chuyện với người thế gian, nói chuyện từ trí thức cho đến như một người lao động, là người ta phải dùng trí diễn hết thể vì trình độ thấp. Cho nên có nhiều cái chỗ giảng siêu, nhiều ông tu cao cũng có giảng một hai câu siêu đó, nhưng mà thấy cái trình độ tu học đó, bên đó nó phải đi như vậy, trật tự như vậy, từ từ nó đi tới, làm phước trước, mấy ông làm phước. Ngồi giữ đàn cơ rồi để nghe những cái đạo lý để cho cái tâm trí nó thanh thoát lần lần vậy đó. Còn cái đây mình là hành thiền, nó đụng chạm tự mình, đụng chạm rất nhiều mới mở ra, thấy bực bội lấy mình rồi bán tín bán nghi cái đạo pháp, rồi bực bội lấy mình bán tín bán nghi cái đạo pháp, tự động chạm nó mở ra. Rồi đi tới một giai đoạn nó cảm thấy buồn rầu, cảm thấy bực tức, cảm thấy nóng nảy là nó đụng nó mới mở. Là nó trực tiếp, nó làm lấy thôi. Còn cái đằng kia là phải đi trong cái trật tự của cái đạo pháp của họ. Nhưng mà thấy rõ cái rốt cuộc cứu cánh nó ăn khớp với vô vi này. Cho nên mình đi cái chỗ đốt cái giai đoạn này, thì mình đi cái rốt cuộc của họ tiếp như vậy.
Trong cái tâm của mình tưởng đến ai thì mình đi về đến cảnh giới đó. Vậy thì cũng như vô vi của mình, mình niệm lấy cái Nam Mô A Di Đà Phật mình niệm. Vậy theo thầy rằng sau khi mà mình giáng sinh mình sẽ về với A Di Đà Phật, hay là mình có một cái tầng giới của vô vi mình?
Bên vô vi là nó đi trọn gánh, nhưng mà có cái xích chiếu của chư Phật chứ không phải một ông Di Đà. Nó đi trọn gánh đem lên cái chỗ kêu mà không đất không đai mà ráp tới nó ở, nhưng mà tự túc. Dạ, nhưng về cái hướng đó là thành ra không có xin xỏ đất đai của ai hết. Vì đương sinh tại thế nó không xin ai hết, nó chỉ hành để nó đi tới. Thì cái phần thanh nhẹ của nó về ráp cái chỗ trống đó mà nó ở.
Mà cái chỗ trống đó là nó vượt ra ngoài cái cõi trời vô cực hay là...
Vô cực, cái chỗ đó là Niết Bàn.
Yeah.
Đứng túc.
Như pháp vô vi này là do thầy sáng lập. Rồi như vậy
không,
nữa
của tôi... Thượng Đế chứ đâu phải. Yeah. Tôi sáng lập được đó.
Rồi như nữa tụi con đi về có về ở chung với thầy không? Hay là tụi con tự lập
nếu
ra?
Nếu đủ khả năng thì về ráp vô đó thì cũng chung một cõi thôi. Còn mà lôi trôi bán chính bán nghi thì cứ lôi trôi trong cái cảnh lôi trôi đó, không thẳng đi lên.
Thầy về cái tôi về cái cảnh đó thì thầy nói cái cảnh đó ngoài nó không không nhà không cửa không đất đai về cái cảnh thuật cùng
ấy
thôi. Nè, cảnh thuật cùng
ấy thôi. Cái cảnh phía bên hướng tây mà chỗ đó nó không có đất đai, mình tới đó mình ráp.
Đó là thuật cùng.
Tự lực canh sanh, không có xin đất. Đúng của vô vi mà cái ông tư gì ở đó. Còn bây giờ mình đi chuyển về đời đạo song tu. Về buông bồi thêm ý chí của Thượng Đế, mình còn ở nhiều cõi, cõi nào mình cũng ở được hết. Sướng lắm, thì giờ đi xe hai bánh hơn xưa. Cái ông Tư hồi đó xưa rốt cuộc khổ lắm, bây giờ được thêm một chút thêm Thượng Đế đồ vô đó, nó nhiều cái điểm của Thượng Đế vô chuyển đó thì nó đỡ hơn.
Nghe thức thầy theo thiên đàng du ký, địa ngục du ký đó, thì Dương Thiên Sinh giữ lễ độ rất nhiều đến nỗi những khác cứng rứng. Thì thầy có cho tụi con biết rằng anh em vô vi chúng ta là ngon lắm, đi lên trên đó nghiêm ngang. Thưa thầy, nếu mình vậy có thất lễ với bề trên?
Không phải nghiêm ngang, không phải nói như vậy được. Người vô vi là nó dũng cảm và nó truy tầm chân lý. Nói Phật nó phải đi tới Phật, nhưng mà gặp Phật nó phải định lễ. Nó lễ độ chứ làm sao nghiêm ngang được. Nó là vô côn mà nó truy tầm chân lý tận gốc là vô vi. Nó đi truy tầm tận gốc mà tới đó nó lễ độ. Gặp Đức Phật phải đảnh lễ, câu đầu tiên là con xin đảnh lễ Phật chứ con phải lên Phật còn lét Phật. Thấy chưa?
Yeah.
Có lễ trong đó chứ, đâu phải nghênh ngang được. Nhưng mà không đi mau hơn, không phải đi như họ mà từ từng này tới từng kia từng nọ. Vì họ dũng cái tâm đời nhiều và trong cái tu học cầu sinh nhiều. Còn ở đây là mình nghĩa là biết rõ rồi. Bây giờ những cái ngồi với cái xác này tiêu đi nữa, tôi cũng phải tới mục đích đó. Đó, cho nên nguyện tử vì đạo là vậy.
Bạch thầy kia là đạo trong tiền sinh đi đâu cũng phải không đúng, không đúng nữa.
Không đúng bởi vì ổng tu về cái kêu mình cầu cơ. Ổng mới nhờ cái bởi vì tại sao ổng là lấy cái tâm đời để giáo đời. Trong lúc mà Thế Công đem ổng đi là ổng phải lấy cái tâm đời hoàn toàn là người phàm đi phát qua một cái cảnh mới của thiên đàng, mà trong cái lễ độ thế gian ông phải diễn tả hết lễ độ thế gian để ông đem đạo lý xuống trần gian và chuyển vào tâm của người đọc. Viết sách mà viết sách rõ, bên nhân gian như ký cũng viết sách, nhưng mà cái sách đó phải hữu dụng cho nhân gian, phải đọc mà truyền vô tâm của nhân gian thì mới được.
Thầy thấy cái nhân gian như ký này là một ông khác, không phải là ông Dương
Thiên Sinh cũng ở Thánh Hiền Đường để chứng minh không phải là một người đi được, người khác có tâm tu cũng đi được. Chứ chưa? Không phải ông đó là duy nhất. Thì để khuyên đời và để cho đời biết tu là cõi phúc, mà ráng tu thì thành đạt. Như vậy đó. Lấy cái cảnh thanh, lấy cái tâm trí của mình mà để học cái luận điển thăng hoa, để vun bồi cái trung tâm bộ đầu, để thấy cái hào quang mình được luyện sao không. Điều đó là điều cần thiết của người tu, chứ không phải cái tranh cãi đâu phải cần thiết.
Nên nó thì con bỏ đời đúng không thầy? Ừ. Nên vậy là con gần như bỏ đời còn gì?
Đâu có bỏ đời, khi sáng suốt mới trở lại đổ đời. Học cái khóa để làm gì? Để sáng suốt để cứu nhân độ thế. Bỏ đời giết đời sao? Đâu có phải vậy. Cái này mình trở lại cứu đời.
Thế là thầy có cái thời gian đó để mà gọi là giáo tiết để mà tu.
Giáo tiết tu để mình thấy rằng không có lầm đường lạc lối. Trong cái thời gian tôi một tháng thanh tịnh, hai tháng thanh tịnh tôi thấy khác nhiều. Thanh tịnh rồi tôi về tới gia đình rồi tôi thấy nó lộn xộn quá. Mà sau cái lộn xộn đó là tôi lại ân ban những lời nói thanh nhẹ cho gia đình. Và gia đình được thích tâm, những người lộn xộn động loạn đó được thích tâm.
Còn tụi con cái vô vi là do thầy diễn đạo hết.
Ừ, diễn đạo hết. Đây là Quan Âm, vô vi là có Quan Âm hết. Quan Âm Bồ Tát điểm.
Vậy thầy tụi con vừa niệm Quan Âm, vừa niệm Đức Di Lạc, vừa niệm Đức Di Đà thì... ba vị điểm
hết. Mà nhưng mà quan âm điểm chứ. Nhưng mà bởi vì mình là nạn nhân, người tu là nạn nhân mà quan âm cứu khổ, cho tâm ngoài tâm các con được thanh thản để tu.
Thì là cao hơn.
Cũng cao mà mỗi người một nhiệm vụ cứu độ thôi. Chứ còn quan âm là đại sĩ cổ Phật, ông Phật chứ không phải đàn bà đâu.
Đại sĩ cổ Phật.
Và đây bây giờ Adam là thích hình đàn bà chứ ông là ông đại sĩ cổ Phật lâu đời lắm.
Nhưng tượng Phật thì là đâu có đàn bà hay đàn ông gì vậy?
Thì vậy bởi vì ở Đông Nam Á họ thích cái hình đó, thành ra ngài hiện cái hình đó vậy thôi. Còn đứng ở bên Tàu là Quan Âm là đại sĩ cổ Phật. Đó.
Bên Tàu
cổ Phật lâu lắm.
Thế bên Tàu họ biết rồi, nhưng mà với ba bên Việt Nam thì mới chuyển
nghe. Việt Nam bên Tàu họ cũng chuyển nghe, có bên Tàu có cái phái người ta thờ đại sĩ Quan Âm Bồ Tát. Ông sư mà, để thờ ông sư.
Mà thầy, tuy nhiên là tụi con như là được Đức Quan Âm hay là được Đức Di Lặc hay là được Đức Di Đà là điểm hóa cho, nhưng mà rốt cuộc tụi con chung với cuộc tụi con đi về về cái khối của thầy đi.
À, thì đó thì tất cả về Phật rồi, về Niết Bàn, tu giải thoát là về Niết Bàn. Có đi chỗ nào đâu. Cho nên tụi này đi về Niết Bàn nhanh hơn tụi khác.
Mà thầy người chăm
không biết nó chửi. Nó chửi tại nó ngu, nó chưa hiểu. Cho nó biết nó mừng cái tổ nó nắm được cái này nó đi sướng quá.
Vậy thành như là trong nhân gian du ký nói đi về vô cực thì vô cực là cái cõi nào vậy?
Vô cực là đi ở bên này là nói về Niết Bàn thôi. Vô cực là chỗ đại định không động, có gì đó.
Nó cũng là Niết Bàn
thôi. Còn vô vi nó có cái hay này, nó lấy cái của nó lên nó ráp cho nó ở. Vô cùng. Làm pháp luân hoài đó, thế là nó gom cái phần của nó lên nó ở, còn nó đi về. Cũng như là người ta immigrant là không có chỗ nào nó immigrant có tiền bọc theo. Khác à. Phật thương. Thấy gì chứ khổ chứ đâu có sướng. Tu mỗi đêm thấy khổ mình quen đấy, có gì chứ cái thằng khác mà nào giờ nó tu nó dồn đó khổ lắm á.
Khổ lắm.
À? Cha nó ngồi gì mà 2 tiếng đồng hồ nó ngồi gì mà nó khổ cực gì thế, nó tội nghiệp phải không? Đó, nhưng mà mình tu rồi mình thấy không có cái gì, 2 tiếng cũng không thâm thiết. Đó. Thành cái nghề chuyên môn rồi.
Chứ mà thành sau đây mình đi mình mang theo mình xem những cái gì nhiều thành.
À, những cái thành điểm của mình ấy.
Cái thành điểm của mình. Tức là cái thành điểm của mình nó sẽ là
cái thành điểm mình là cái ngôi chùa, một ngôi chùa hay là tùy theo cái tâm mình muốn có căn nhà, nó có căn nhà, cái chùa có chim, có ca lăng bằng nhà đồ ở trong đó đầy đủ hết rồi, mình muốn sử dụng chỗ nào sử dụng.
Theo như đã nói như trong kinh Đức Di Đà nói.
Mình của mình ấy.
Bạn linh của
mình. Bạn linh của mình, kêu đọc cái Di Đà là vậy.
Nhưng mà hóa ra như vậy thì nó cũng là giả.
Đâu có giả, trong nó mà trong nó mà ý mình muốn nó phải quá
là ý mình muốn thì
nó quá, còn không có muốn là thôi nó trụ dễ thôi.
Thế là thành tâm đầy mình, là thành tâm đầy người, mình muốn có
thành gì đâu người mình sử dụng đồ không có lấy của người ta. Còn cái ông dương sinh đó, ông phải nhờ cái tòa sen của ông Tế Phật. Còn tụi này nó đi được thì nó, ngày mai nó đạp nó đi cũng tới
vậy. Thì thầy nói mình dùng cái vật mình biến hóa này mình làm ra cái dụng cụ
nó bước ra nó đi mây cũng tới, nó đạp trên mây nó đi cũng tới, như Mercedes thì đi cái dù cũng tới,
nó cần phải xét mọi đi,
nó cần phải xét
gì lấy mình
cái này có mình tôi muốn cởi hạt, cởi hạt muốn tòa sen của tôi cũng có vậy. Tại sao trên này mát, đó là bông sen nở đó nhé, bộ đầu nó mát đó là bông sen đó nhé, nhưng mà ở trên trời người ta dòm xuống ta thấy bông sen nở đẹp lắm. Nhiều tôi mát cái trong bộ đầu đó nên mừng nhé.
Rồi có cái điểm nó dính dính trên bộ đầu mình
đó, cái là đó. Đó, nên mừng cái đó.
Thì thầy còn như nó mát nó hay bị lạnh lạnh ở chỗ này là sao rồi thầy?
Cái chỗ này giáp giới mở về linh tánh.
Linh tánh. Nên lạnh vậy thì có triệu chứng gì
không? Không sao. Không sao. Mở về linh tánh. Nó cảm thấy nhẹ nhàng rồi đây nó bớt nóng.
Vậy rồi thầy nói về đức tin. Thì nên rõ hơn.
Anh tự nhiên cái sơ hồn pháp lớn này nó xây dựng cho anh đức tin.
Yeah.
Anh tin nên khả năng anh mở tâm Phật pháp. Tới sư Phật càng tu anh thấy càng gần sư Phật chứ không có xa sư Phật.
Thì thầy còn có nói là khi mình nhận Phật đó, mình tưởng tới
xin. Bây giờ mình tưởng tâm qua ông Nam Mô A Di Đà Phật, mình tưởng Đức Phật Di Đà vẫn còn sống.
Yeah.
Mình tin nơi cái vườn hạnh của ngài đang phát triển và đang chiếu độ cho mình. Cái đức tin mình không có sợ. nha. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình mở để đi tới sự hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ mà tới Niết Bàn thật sự. Thấy chưa? Đức Di Đà ở Niết Bàn, gặp Ngài ở Niết Bàn đâu đó. Nhưng mà nói thiệt mình không có lệ thuộc. Nó khác chỗ đó. À, lúc đó mấy những vị đó cần sử dụng gì cũng phải tới nói nghe là à, ta mượn bạn đi làm cái này. Coi bằng lòng mà đi, không mà thôi, bởi vì nó có cơm ăn, áo mặc hết, nó xin ra.
Không cần đưa hết social.
Ờ, social kìa, tự tốt hết.
Nếu có làm gì có thượng đế không?
Hả? Tùy sở thích của mình, tùy tiền kiếp của mình có được phát đại nguyện không?
Dạ.
Tùy duyên, nhưng mà bây giờ mình ở thế gian này mình cũng mượn của thượng đế nhiều quá rồi. Ăn mặc tới ngày nay thì bây giờ mình phải trả cái lễ khi mình đi, nên làm hơn là không làm.
Làm công quả nhiều.
Nên làm hơn là không làm.
Mà không làm được sao?
Hả? Không làm không được, không làm mình thấy nấy người tu mà ăn thịt sao được.
Người tu ăn một trọng vài thằng
đó. Nên một trọng
là khi mà làm việc là xuống chân làm việc thế sao?
Tùy theo trình độ, tùy theo sự phát nguyện. Khi mình minh tâm kiến tánh rồi tự nhiên nó có cái phát nguyện. Tôi muốn làm cái này, tôi muốn tận độ chúng sanh thành Phật, tôi mới thành Phật cũng được nữa. Thế không? Cái nguyện của mình.
Bạch thầy, trong tam thiên đại thiên thế giới không còn cõi nào có cái cõi mà nó có cái xác thân gì ở đây nữa. Bạch thầy không có cõi nào hết rồi.
Có chứ là không. Nhưng mà người ta ở thanh nhẹ hơn. Nhưng cái thế giới mới này nó cũng thanh nhẹ hơn. Nó nhẹ nhàng hơn, không có thô kịch như mình. Nhỏ hơn.
Nhưng mà cũng tay chân hình tướng như vậy.
Đó, nhưng mà nó thuộc về cái chất điển.
Yeah.
Nhẹ hơn chất điển này. Nó ăn cái đồ thanh hơn. Nhẹ thanh thoát cũng là cái tâm tư nó lúc nào cũng từ bi cởi mở thanh thoát. Nói tới cái chuyện gì không có thắc mắc. Nhẹ đó là nhẹ cái quán thông nhẹ. Thân nhẹ mình phải thấy người mắt vô vi với mở huệ nhãn là thấy.
Chứ còn không có cái bát thàm là không thể thấy được khỏi
đâu. Mà bên đó thanh thoát rồi khỏi sơ hồn. Cái sơ hồn này nó trượt quá thì bắt buộc cái sơ hồn. Làm mình tại sao mình sơ hồn nó mới khôi phục trật tự được, mình bấn loạn hết trời cái sơ hồn. Khối óc bấn loạn lật ngược lại cứ nghĩ về cái dục vọng đó. Thành nên lật ngược hết trời, bây giờ mình sơ hồn cho nó lập lại trật tự thì là Phật pháp luôn để lập lại trật tự. Trước kia mình đàng hoàng ngay thẳng, bây giờ nó lật ngược trần trượt rồi bây giờ mình phải lập ngược thì là. Cho nên cái sơ hồn pháp luôn là lập ngược trở lại tình thế cũ. Chẳng có gì mới mẻ hết. Cõi đó là khác, cõi đó cái ý niệm là nó đã làm việc. Nam mô là sơ hồn, A Di Đà Pháp luôn Đà Phật. Một câu ta vừa nói là vừa định niệm. Nó nhẹ rồi. Còn dưới này nặng là bắt buộc phải làm dày. Không như tôi bây giờ vừa nói là nó định. Nó khác nhiều năm rồi. Ở dưới này là học nhanh, là nhanh về cái phần những người kia bằng có nghiệp trần. Ở đây học nó nhanh hơn. Còn nếu mà ở chỗ kia Côn Lôn Sơn nó cứ thanh thoát cứ ngồi nó thấp nhang chờ lâu lắm, tung không được, cứ chờ lâu lắm mới có một cuộc nhắc nhở về đạo pháp. Cho nên ở thế gian cái cơ hội mở thức nhiều lắm, còn ở trên kia nó ít lắm, nhẹ nhàng có gì đó.